Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất từ ngôn sứ Isaiah, vị ngôn sứ ở cuối thời lưu đày, dân được trở về quê cha đất tổ để xây lại đất nước, đặc biệt là xây lại đền thờ. Và trong cái tình trạng đó, người ta còn rất hoang mang vì mọi sự là hoang tàn. Nhưng mà vị ngôn sứ đã nhân danh Chúa nói với họ những lời mà chúng ta đã nghe. Và chắc chắn những lời đó giáo hội muốn nói với chúng ta hôm nay: hãy vui mừng vì Jerusalem, bởi vì Jerusalem là như người mẹ nuôi dưỡng trẻ thơ. Giáo hội muốn chúng ta luôn luôn hướng về giáo hội và nhìn nhận ở nơi giáo hội hình ảnh của một người mẹ. Giáo hội là tình thương của Chúa, giáo hội là người mẹ mà Chúa ban cho chúng ta để mọi nơi mọi lúc, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta biết thấy rằng giáo hội là người mẹ rất thương yêu chúng ta và làm mọi cách để nâng đỡ, yên ủi, nuôi dưỡng chúng ta. Chính vì thế mà những lời của Isaiah hôm nay nó hợp với điều Chúa Giêsu nói ở trong bài Tin Mừng. Chúa Giêsu sai 72 môn đệ ngoài 12 tông đồ. Ở trong câu chuyện này chỉ có Thánh Luca nói đến thôi. Chúa sai 72 môn đệ đi loan báo Tin Mừng. Và điều Chúa căn dặn đó là cái điều chính là mang bình an cho người ta. Đến đâu thì mang bình an. Đây không phải chỉ là cái bình an xã hội, cái bình an chúng ta vẫn hiểu bình thường, nghĩa là cái tình trạng không có gì rắc rối, khó khăn, vân vân. Cái bình an đấy nó còn sâu xa hơn nhiều. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng nếu mà cái con người nghe Tin Mừng xứng đáng với bình an á, thì bình an sẽ ở lại với họ. Mà nếu không á, thì bình an sẽ trở về với anh em. Bình an trở về với anh em là gì? Kính thưa cộng đoàn, tôi nghĩ rằng bình an đây chính là con người, chính là Chúa Giêsu. Chúng ta loan báo Tin Mừng là chúng ta đem Chúa Giêsu đến cho người ta. Và Chúa Giêsu là sự bình an của con người. Dù là con người nghèo khổ, dù là con người đau đớn bệnh tật, dù là con người gặp khó khăn này khác, nhưng nếu con người đó thật sự có Chúa Giêsu thì con người đó sống bình an. Thế nhưng mà để được thật sự mang được Chúa Giêsu đến cho con người thì người thừa sai, người loan báo Tin Mừng phải biết sống như Chúa Giêsu đã dặn, hoàn toàn nghèo khó. Nghèo khó không có nghĩa là bần cùng, nhưng mà có nghĩa là lòng mình không có dính bén những cái tiện nghi của cuộc sống. Người thừa sai mà tìm tiện nghi ở nhà này hơn ở nhà kia, rồi được người ta chiều chuộng cách này cách khác. Tất cả những cái tiện nghi đó, nếu con người tìm vì cái ích kỷ, vì cái con người của mình, thì con người đó đã không có thi hành điều Chúa dạy, sống nghèo khó. Chúa Giêsu nói rất đơn giản là đi đến đâu người ta cho ăn cái gì thì cứ ăn. Chúa Giêsu nói rằng là vì thợ thì đáng được trả công. Ở đây Chúa Giêsu muốn nói rằng là người đón nhận Tin Mừng thì biết ơn Chúa và bộc lộ cái lòng biết ơn đó bằng cách xử tốt với người thừa sai. Nhưng mà về phía người thừa sai thì Chúa dặn rằng là đừng có quan tâm đến những cái tiện nghi đó mình dùng vì mình có cái nhu cầu và mình biết ơn Chúa, biết ơn người ta, chứ không phải là dính bén. Đừng có thích chỗ này thì đến, mà không thích chỗ kia thì không. Chúa bảo đừng có đi hết nhà này đến nhà kia, nghĩa là ý chính là đừng tìm cái thỏa thích, cái tiện nghi của cá nhân mình, mà tìm cái lợi ích của những người nghe Tin Mừng, đem bình an, đem Chúa Giêsu đến cho họ. Và với điều kiện như vậy, là sống khó nghèo, sống từ bỏ, thì chắc chắn là cái mục tiêu mình đạt sẽ thành công. Nghĩa là thật sự mình trở thành người thừa sai của Chúa, và mình thật sự mang Chúa đến cho người ta. Kính thưa ông bà anh chị em, Thánh Phaolô hơn ai hết đã hiểu điều đó. Và như bài đọc thứ hai, Ngài đã cho chúng ta thấy rõ, đối với Ngài chỉ có đánh giá Chúa Giê-xu thôi, bởi vì tất cả tùy thuộc vào điều đó. Chúa Giê-xu được trao ban là vì Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập giá. Chúa Giê-xu là bình an vì Chúa Giê-xu đã mang vào thân mình tất cả những cái khốn khổ thay cho loài người chúng ta, đền tội cho chúng ta, để rồi mang cho chúng ta cái sự bình an. Nghĩa là để Ngài trở thành sự bình an cho chúng ta nếu chúng ta đón nhận Người. Thánh Phaolô nói rõ rằng là đối với tôi không có cái chuyện gì khác. Người ngày xưa thời Thánh Phaolô đó, thì người Israel người ta rất hãnh diện vì cái chuyện cắt bì. Nghĩa là cái dấu hiệu của người Israel khác với các người khác là cái dấu là cái việc cắt bì trong thân xác, và người ta rất hãnh diện về chuyện đó. Thì Thánh Phaolô nhân đó mà nói rằng là đối với Ngài cắt bì chẳng là gì cả, mà chỉ là Chúa Giê-xu thôi, và Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá. Điều Thánh Phaolô muốn nói vẫn là một điều thực hiện thực tế đối với chúng ta. Nếu cuộc sống của chúng ta mà chúng ta còn bám víu vào cái gì khác ngoài Chúa Giê-xu, hay là bám víu vào cái gì khác hơn Chúa Giê-xu, thì điều đó chắc chưa được. Chúng ta có quyền hưởng cuộc sống như Chúa Giê-xu đã nói, chúng ta có quyền đón nhận tất cả những cái gì hay, cái gì tốt mà chúng ta gặp được, hay là người ta chiều đãi chúng ta, nhưng với điều kiện là lòng chúng ta đừng có quá quyến luyến với những chuyện đó. Mà bao giờ Chúa Giê-xu cũng là ở trên hết, cho nên khi có thì chúng ta hưởng, khi không có chúng ta chấp nhận, bởi vì chúng ta chỉ tìm một điều thôi là ý muốn của Chúa Cha. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn mỗi người chúng ta, không phải chỉ là những linh mục, những tu sĩ, những người mà chuyên lo việc phục vụ lời Chúa một cách trực tiếp, mà tất cả và từng người trong chúng ta đã là tín hữu của Chúa Kitô, đã chịu phép rửa tội, thì chúng ta có bổn phận phải sống như môn đệ của Chúa theo Chúa Giê-xu nói hôm nay trong tin mừng. Nghĩa là chúng ta phải trở thành những con người loan báo tin mừng. Như tôi đã nói, loan báo tin mừng đối với tất cả mọi người chúng ta, đó là thứ nhất là cầu nguyện. Chúa Giê-xu nói, anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ đến gặt lúa về. Chắc chắn ơn gọi tu trì, ơn gọi linh mục là một cái gì càng ngày càng có vẻ như là hiếm hoi, khó khăn. Có lẽ ông bà anh chị em thấy trên Việt Nam, ở trong Việt Nam chúng ta đó, cái chuyện đó không rõ, bởi vì đi tu đầy, nam nữ người ta đi tu rất là nhiều. Thế nhưng mà về phương diện này thì điều quan trọng đó là cái chất lượng của đời tu, chất lượng của đời hiến dâng, không phải chỉ cứ vào nhà tu mà đã làm tu. Có khi tu trai thì có, chứ còn tu trì thì chưa biết. Cho nên chúng ta cần cầu xin Chúa có nhiều ơn gọi, nhưng mà ơn gọi có chất lượng theo ý muốn của Chúa. Và rồi nếu chúng ta nhìn ra thế giới thì điều này lại càng rõ. Chắc bây giờ thì cũng không có khác gì hơn, nhưng mà cách đây ít năm ấy, thì tôi thấy rằng bên Âu Châu chẳng hạn, hay bên ngoại quốc, chỗ này chỗ kia, người ta phải bán nhà dòng đi vì không có người, vì hết ơn gọi. Và tôi nghĩ cái tình trạng đó không biết đã khá hơn chưa, nhưng mà dù gì đi nữa thì luôn luôn cánh đồng cần có những thợ gặt, và những thợ gặt có chất lượng. Thì chúng ta cầu nguyện chung cho Hội Thánh, xin Chúa ban cho cái đời sống hiến dâng luôn luôn có người tiếp tục, luôn luôn có người đi theo, và nhất là để mà sống đời dâng hiến cho nó trọn vẹn. Thánh Phaolô đưa ra chúng ta cái điều kiện đó, chỉ có Chúa Giê-xu rồi, và Chúa Giê-xu trên thập giá. Cho nên đối với Thánh Phaolô đó, Ngài không có lấy cái gì làm quan trọng bằng Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Và Ngài mong muốn rằng đừng ai làm phiền lòng Ngài, đừng làm phiền Ngài, bởi vì Ngài đã được mang cái dấu ấn của Chúa Giêsu, nghĩa là mình Ngài mang cái mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu chết và chuộc tội cho chúng ta trong bản thân của Ngài. Xin Thánh Phaolô cũng cầu cho chúng ta, để mỗi người chúng ta có một chút thao thức về đời sống đức tin của chúng riêng của chúng ta, của gia đình chúng ta, của cộng đoàn chúng ta. Và từ đó chúng ta sẽ cố gắng sống để mà loan báo tin mừng. Thế thì cái điều kiện thứ hai loan báo tin mừng chính là cái đời sống của mình. Mình chẳng cần phải đi xa, chẳng cần phải làm những việc đặc gì đặc biệt. Mình sống cho đúng ơn gọi của một người tín hữu Chúa Kitô, đó là mình rao giảng tin mừng. Ngay trong gia đình của mình, nếu mình biết làm sao đó trở thành một người tông đồ, không cần bô bô, không cần phải nói năng, không cần làm gì hết, nhưng mình sống đức tin một cách vững chắc, và mình thực hành những cái nhiệm vụ của một người tín hữu như là giáo hội dạy, thì chắc chắn đấy là một cái để chúng ta trở thành tông đồ của Chúa, chúng ta loan báo tin mừng. Như vậy, thứ nhất là cầu nguyện, thứ hai là sống ơn gọi của mình, ơn gọi một người tín hữu của Chúa cho tốt, thì đấy là cách chúng ta tham gia vào công trình của Hội Thánh. Và chắc chắn chúng ta cũng như Thánh Phaolô cảm nhận được cái niềm vui mênh mông bao la là con cái của Hội Thánh, và chúng ta luôn luôn cảm thấy như lời Isaiah đã nói, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ, nói một cách bóng bẩy, tức là ơn Chúa sẽ tràn trề vào lòng chúng ta qua Hội Thánh là mẹ chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta biết ý thức cái thân phận con cái của mình, và biết luôn luôn tin tưởng vào Hội Thánh để vâng nghe lời Hội Thánh mà sống đức tin cho tốt. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta.